Cái gì đừng xem thường đứa trẻ 2 tuổi 10 tháng này. Nào con hãy đọc cho mọi người nghe một đoạn kinh văn đi. Thái Thượng Lão Quân nói: hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu, quả báo thiện ác như bóng theo hình. Giữa trời đất có vị thần chuyên giám sát việc lỗi quấy, dựa theo tội nặng hay nhẹ mà đoạt giảm tuổi thọ, còn phạt cùng khốn khổ hao, hoạn nạn không ngừng, bị mọi người chán ghét. Hình phạt tai họa cũng theo đó mà đến. May mắn kiết tường sẽ không có phần, ác tinh giáng tai ương, thọ mạng hết rồi chết. Còn có thần tam thi ở trong cơ thể người, đến ngày canh thân tấu trình lên thiên tàu, kể tội của người, ngày cuối cùng của mỗi tháng, táo thần kiểm tội của người trong nhà. Tội lớn thì giảm 12 năm, tội nhỏ thì giảm 100 ngày. Các tội lớn nhỏ tổng cộng hơn 100 loại. Người muốn tu thành tiên hãy làm 1.300 việc thiện. Người muốn thành địa thần thì làm 300 việc thiện. Giỏi. Cái gì thấy đứa trẻ ngoan như thế này, nhà nào cũng muốn có. Đứa trẻ ngoan này đã đến với gia đình họ như thế nào, đến với nhân gian này như thế nào. Đây là chương trình Giáo dục Phật Đà Hóa Thiên Hạ. Tiết mục của hôm nay là: làm thế nào để cầu con, sanh con và dạy con. Tập 1. Kính thưa các vị khán giả, xin chào mọi người. Tên của chương trình này là Giáo dục Phật Đà Hóa Thiên Hạ. Làm cách nào để hóa giải thiên hạ, hóa giải sự oán hận, bất bình, tai nạn ở trong thiên hạ, tất cả đều được hóa giải, có thật gì không? Thật vậy, mỗi một tiết mục giống như một cuộc thí nghiệm. Hôm nay là một thí dụ rất hay. Nói về đối tượng nào vậy? Hiện nay những đứa trẻ trong hàng trăm hàng nghìn gia đình đều không dễ quản, không dễ dạy. Phụ huynh rất khốn khổ, các thầy cô cũng khốn khổ. Lúc chúng còn nhỏ thì chưa bộc lộ rõ, càng lớn thì càng phiền phức. Do nguyên nhân gì? Lúc đứa trẻ này sinh ra đã có vấn đề rồi. Có thật gì không? Thật vậy. Tại vì sao những đứa con của những bậc cha mẹ trong thiên hạ, họ cầu thiện tử, chính là cầu con ngoan liền được thiện tử. Làm cách nào có được? Hôm nay có một gia đình, cặp vợ chồng này còn rất trẻ, mới 30 mấy tuổi, đứa con được 2 tuổi 10 tháng. Họ đều là người học Phật, dùng giáo dục của Phật Đà chiêu cảm được đứa con này. Mọi người có thể lắng nghe, rốt cuộc nó ngoan đến mức độ nào. Các vị là từ Hà Nam đến có phải không? Vâng ạ, là từ Bình Định Sơn, Hà Nam. Người mẹ năm nay đã con 32 tuổi, cha thì 35 tuổi. 35 tuổi à? Đứa trẻ này hình như là mới biết nói chưa được bao lâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi nghe nói đứa trẻ này cho đến tận bây giờ vẫn chưa uống thuốc, chưa chích, vẫn chưa vào bệnh viện bao giờ. Dạ đúng vậy. Là do như thế nào? Là nguyên nhân gì? Đứa trẻ này lúc mới sinh ra rất là khỏe mạnh. Sau đó bác sĩ đã hỏi chúng con, đứa trẻ này sinh ra được 3 kg 9, chiều cao cũng khá là 53 cm. Ây da, đứa bé to quá à. Nhưng ạ, bác sĩ nói đứa bé này sinh ra quả là rất to, đã hỏi chúng tôi đã ăn uống ra sao, ăn những thứ gì, ăn uống những thứ gì, và lúc mang thai đã ăn thứ gì, bổ sung cho em bé chất gì mà lớn như vậy. Bé rất sạch sẽ, cũng không bị chứng vàng da, những vấn đề của trẻ sơ sinh đều không có. 3 ngày là chúng tôi có thể xuất viện. Em bé sinh ra rất khỏe mạnh, đến bây giờ chưa hề bị bệnh, cũng chưa từng nằm bệnh viện. Chúng ta không nói trường hợp khác, chỉ nói trường hợp này. Có đứa trẻ của gia đình nào được như vậy không? Chúng tôi xin nói với mọi người, những gia đình học Phật niệm A Di Đà Phật có thể làm được. Các vị không thể không tin, đây là sự thật. Người hiện nay bất kỳ các vị nói với họ học Phật tốt như thế nào, họ cũng khó mà tin. xem đây là mê tín. Họ không hiểu được. Người thật sự hiểu rõ thì có ai mà không học Phật? Không người nào mà không học. Hiện nay có nói đến giáo dục tiền hôn nhân, chúng tôi đề nghị đem tiết mục này làm thành giáo dục tiền hôn nhân của quốc gia. Đây là khóa học bắt buộc cho các vợ chồng trẻ. Các vị không muốn sinh con sao? Các vị thấy người ta đã sinh con như thế nào? Đều có quy luật, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên mà được như vậy. Không phải vậy. Họ đã dựa vào điều gì? Ấn Quang Đại Sư mọi người ai cũng biết là tổ thứ 13 của tông Tịnh Độ. Ấn Quang Đại Sư đã dạy làm cách nào để sinh đứa con ngoan. Họ đã dựa vào phương pháp này. Cái gì nhìn đứa trẻ này, đây giống như một cuộc thí nghiệm. Cái gì nói học Phật không lợi ích, vậy mà đứa trẻ này từng giây từng phút đều nhận được lợi ích. Đây là sự thật. Thân thể không có chỗ nào là không tốt. Cho nên tiết mục này chúng tôi thay mọi người đến phỏng vấn, tìm hiểu và điều tra làm cách nào để có thể cầu được đứa con ngoan. Cầu con ngoan liền được con ngoan, làm sao mà cầu đây? Chúng ta phải hỏi từ đầu, chủ yếu là hỏi người mẹ này. Bởi vì việc sinh con và nuôi con thực sự đều là thiên chức của người mẹ. 10 tháng mang thai nằm trong thai mẹ, cho nên nói người mẹ có ảnh hưởng mang tính chất quyết định. Từ xưa đến nay người chúng ta đều nói nhiều đến thai giáo, cho nên người mẹ phải được giáo dục tốt. Tôi xin hỏi các vị, từ khi nào bắt đầu học Phật? Tôi xin hỏi người cha trước. Đại khái là vào 6 tháng cuối năm 2007. Lúc đó sức khỏe của cô ấy thường không được tốt, và mỗi tháng, nói chung là mỗi tháng thường bị dài bệnh giặc. Lúc đó thì chúng tôi cũng hơi lo. Sau đó có một lần công ty của tôi có tổ chức đi du lịch ở Cửu Hoa Sơn. Lúc đó chúng tôi cũng hoàn toàn không có khái niệm gì, chỉ là người tham quan ngắm cảnh, chưa học Phật. Chưa, lúc đó chưa học. Sau đó chúng tôi nhìn thấy tượng Bồ Tát, nhìn thấy tôn tượng, liền cảm thấy cầu nguyện có thể được lợi ích, nên đã cầu Bồ Tát là hy vọng cô ấy có được sức khỏe tốt. Sau khi về nhà thì quả thật sức khỏe đã từ từ chuyển biến tốt hơn. Không có nguyên nhân nào à? Dân, sau cùng cảm thấy sức khỏe của cô ấy đã tốt hơn từ từ. Lúc đó đối với Phật Bồ Tát đã có hơi tin, đã có một chút cảm nhận, đúng không? Nhưng đúng vậy, nhưng cũng chưa được rõ ràng lắm, chỉ là một chút cảm nhận mơ hồ gì đó mà thôi. Việc này tôi xin nói với mọi người, hiện nay rất nhiều người đến chùa miếu thắp hương cầu cái gì? Cầu thăng quan, cầu phát tài. Của tham ô hối lộ càng nhiều càng tốt. Trong nhà càng có nhiều tiền hơn, có linh nghiệm không? Không linh nghiệm. Vậy vì sao họ vừa cầu một cái thì linh nghiệm? Thân thể khỏe mạnh, đó là tận hiếu. Cha mẹ nhìn thấy sẽ vui lòng. Nếu các vị làm con mà sức khỏe không tốt thì thân bị thương cha mẹ lo, đây là tận hiếu. Họ có lòng hiếu thảo mà. Thân thể khỏe mạnh thì cha mẹ vui mừng. Nên việc này tương ưng với thiện tâm của Phật Bồ Tát. Nếu các vị có tâm ác, muốn tìm về người con gái đẹp, tham tài vật, tài sắc danh thực, những thứ này thì Phật Bồ Tát không thể phù hộ cho các vị rồi. Nếu không thì sư phụ có nói là, chẳng lẽ Phật Bồ Tát là tham quan cả sao? Các vị thắp hương lễ Phật thì Phật Bồ Tát phù hộ cho các vị làm chuyện xấu sao? Làm gì có chuyện đó, không thể cảm ứng được. Những người này có cảm ứng là gì? Đã như lý như pháp mà cầu. Trong nhà Phật có cầu ắt có ứng. Sau đó thì sao? Vào tháng 7 năm 2009, chúng tôi đến Tây An công tác. Từ một đống giấy dứt ngoài bãi rác, chúng tôi nhìn thấy 4 tấm hình Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng lúc đó không biết, chỉ cảm thấy tấm hình này rất trang nghiêm, rất là đẹp. Một tấm hình đẹp như vậy, tại vì sao lại để ở chỗ như thế này? Cảm thấy thật không cung kính, nên tôi đã nhặt tấm hình này lên rồi kẹp vào trong một cuốn sách. Sau đó khi tôi trở về nhà thì một đồng nghiệp đã dở cuốn sách ra, nhìn thấy nó, đây là hình gì mà đẹp vậy? Tôi nói nếu chị thích tôi tặng chị một tấm. Cô ấy hỏi đây là Bồ Tát gì? Tôi nói tôi không biết. Sự việc là vậy. Ngày hôm sau cô ấy nói đó là một tọa đàm hạnh phúc nhân sinh về Đệ Tử Quy, về Đệ Tử Quy cho con cái. Tôi nói sau này chẳng phải mình muốn sanh em bé sao? Vậy thì hãy đi nghe xem. Chính là nhân duyên như vậy đã khiến tôi đến nghe tọa đàm về Đệ Tử Quy. Tôi cảm thấy Đệ Tử Quy rất tốt. Tôi nói sao từ bé mình không được học gì? Họ đã giảng làm cách nào để hiếu thuận cha mẹ, thương yêu anh em, khiến gia đình hạnh phúc, làm sao đối đãi với người. Từ nhỏ đến giờ không được học qua những điều này, tôi cảm thấy rất là hay. Sau khi tôi về nhà đã lấy cuốn Đệ Tử Quy. Cuốn sách này tổng cộng cũng không dài, Sau đó tôi cảm thấy mỗi một điều, mỗi một câu rất là thiết thực, có thể áp dụng vào cuộc sống, cảm thấy rất là hay. Sau khi về nhà, tôi nghĩ mình nghe giảng Địa Tử Quy một lần vẫn chưa thỏa mãn, tôi muốn nghe thêm một lần nữa. Tôi đã lên mạng tìm thấy diễn đàn của các doanh nghiệp ở Đường Sơn. Đó chính là diễn đàn đầu tiên mà chúng tôi làm vào tháng 7 năm 2009. Tôi phát hiện thấy mỗi một vị thầy đều nhắc đến bồ địa kỷ niệm mang tính cộng đồng tên là Hài Hòa Cứu Giảng Nguy Cơ. Mỗi một giáo viên hình như đều nhắc đến bộ này, nên tôi muốn xem thử. Sau khi xem bộ Hài Hòa Cứu Giảng Nguy Cơ xong, cũng từ lúc đó trở đi, cuộc đời tôi đã có một thay đổi triệt để. Tôi nhớ trong tập thứ 3 có nói đến căn bản của sự hài hòa trong thiên hạ là gì. Trong đó có một điều quan trọng, chính là Lão Pháp Sư nhấn mạnh đến sự thái bình thiên hạ. Nếu con người đều tốt, thiên hạ sẽ thái bình. Con người không tốt thì thiên hạ nhất định sẽ loạn lạc. Nếu như không dạy tốt trẻ nhỏ ở trong hoàn cảnh bất thiện, thì chúng sẽ dễ dàng học lấy những điều bất thiện. Cha mẹ phải chịu trách nhiệm, xã hội phải chịu trách nhiệm, đất nước phải chịu trách nhiệm. Nếu như chúng ta xem về chuyện này thì sẽ dẫn đến sự hủy diệt của quốc gia, dân tộc. Đây không phải là lỗi của con trẻ. Trẻ con không có lỗi. Người thầy đầu tiên là cha mẹ. Trẻ nhỏ dùng mắt để thấy, dùng tay để nghe, rồi nó học theo và bắt chước. Do đó mỗi cử chỉ hành vi của người lớn đều khắc sâu vào đầu óc của đứa trẻ. Đây chính là câu tiên nhập vi chủ, tập tính được nuôi dưỡng từ nhỏ đã trở thành thiên tính tự nhiên. Tôi nhớ trong đó có một câu nói mà tôi cảm thấy sâu sắc. Đó là chỗ ở của nữ nhân là nơi xuất sanh ra thánh hiền. Sự dạy dỗ của người mẹ là nguồn gốc của thái bình trong thiên hạ. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra nguồn gốc của thái bình trong thiên hạ chính là sự giáo dục của người mẹ dành cho con. Vì này tôi chưa hề nghĩ qua, cũng chưa hề nghe qua. Vì vậy tôi đã xem mười mấy lần đĩa Hài Hòa Cứu Giảng Nguy Cơ. Xem xong tôi cảm thấy thật là quá hay. Tôi đã biết quá muộn rồi. Vậy chi lúc tôi đi học, hoặc là lúc tôi còn nhỏ, cha mẹ và thầy cô dạy cho tôi những đạo lý làm người và làm việc như vậy, thì đời tôi có lẽ ít phải đi vào rất nhiều con đường vòng rồi. Đến năm tôi 28 tuổi mới gặp được cái đĩa Hài Hòa Cứu Giảng Nguy Cơ. Quả thật cảm thấy sao mà biết nhau trễ quá. Sau đó tôi cảm thấy mình nhất định phải học cho thật tốt. Lúc đó cô đã 28 tuổi đúng không? 28 tuổi. Cái gì thấy, chúng ta nghe đến đây thì nhận thấy rằng việc tốt đẹp nào cũng có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân là gì? Là một đĩa video. Chúng tôi hoằng pháp lợi sanh nhiều năm như vậy, đã từng tiếp xúc rất nhiều loại người khác nhau, từ những người có chức tước công danh cho đến những người thân phận thấp kém, thậm chí còn có phạm nhân trong tù nữa. Họ đã làm cách nào để có được hạnh phúc của đời này? Từ một đĩa video, chỉ một hai đồng thôi là có được cái đĩa này. Cái gì thấy người mẹ này cũng nói như vậy. Vì này trước đây chúng ta không nhận ra, hôm nay mới được xem thấy. Nhưng cái đĩa này được lưu thông trong thiên hạ, chính là pháp bảo của sư phụ ngài. Cho nên chúng ta hết lòng cảm ơn sư phụ. Cái gì thấy ngài đã cứu được biết bao nhiêu người. Lúc đó cô vẫn còn đang đi làm phải không? Vâng ạ. Lúc đó tôi vẫn còn đi làm. Tôi ban ngày đi làm, tối về nhà, tối nào tôi cũng xem. Lúc đó đã xem gần 20 lần. Một đĩa video đã thay đổi được vận mệnh. Nhưng lúc đó cô vẫn chưa là mẹ đúng không? Dạ đúng. Sư phụ có nói, muốn sanh một đứa con ngoan thì người mẹ về sau sẽ là người thầy đầu tiên của con. Cho nên trước tiên người mẹ cần phải được giáo dục, biết được đứa con ngoan này từ đâu mà đến, sanh con xong làm thế nào để dạy con. Vì này cần phải chuẩn bị, không thể cứ hy vọng một cách mơ hồ rồi sanh đứa con ra, sau đó mới dạy thì đã muộn rồi, không còn kịp nữa. Sau đó sư phụ có giảng về hai từ cảm chiêu. Lúc đó tôi vốn không biết chiêu cảm là gì, chỉ hy vọng đứa con sau này sẽ là con hiền cháu thảo, cái gì có thể hiếu thuận cha mẹ, thì làn sóng từ tâm niệm thiện lành này của các vị sẽ chiêu cảm đến đứa con sau này sẽ hiếu thuận với các vị. Nếu khởi tâm động niệm đều là thiện, đều là thanh tịnh, thì đứa trẻ trong thai được lợi ích rất lớn. Mọi người đều hy vọng con cái của mình sẽ ngoan, là con hiền cháu thảo. Vậy làm sao dạy nó? Trong lúc mang thai, chúng ta cần phải hiếu thảo và tận hiếu, thì làn sóng của tâm hiếu sẽ ảnh hưởng đến nó. Chúng ta tu tâm thanh tịnh, tu phước, cái này thật sự là vì đứa con trồng xuống một hạt giống tốt. Không khởi ác niệm, niệm niệm đều là thiện niệm. Điều này giống với cách gọi của khoa học hiện nay là sóng điện tử. Mình như thế nào sẽ chiêu cảm đứa con như thế đó? Sư phụ đã nói, vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Cho nên đừng trách con trẻ. Dân, tôi lúc đó nghe được điều này đã nghĩ chẳng phải đây là thứ mà mọi người đều mong muốn sao? Nhưng có bao nhiêu người biết được đạo lý như vậy? Tôi thấy điều này quá tốt. Sư phụ đã đem phương pháp cụ thể giảng cho chúng ta nghe. Trước tiên Ngài nêu ra thí dụ, hiện nay người Trung Quốc gọi những phụ nữ đã kết hôn là thái thái. Từ thái thái này từ đâu mà đến? Chính là ba vị thái thái của nhà Chu. Trong quá trình mang thai, họ đều hết sức chú trọng đến thai giáo. Mắt không nhìn ác sắc, tai không nghe dâm thanh, toàn bộ những hình di xấu đều không có, nhằm để dạy dỗ đứa con chưa sanh ra. Hết thảy những việc mà người mẹ làm đều là việc tốt. Xem ra cô đã thuộc những điều này. Những việc này nếu làm đầy đủ thì đứa con mới tốt được. Vì sao vậy? Bởi vì quan niệm của người mẹ là như vậy mà. Nhưng có vài người chỉ nói trên miệng nhưng quan niệm trong tâm không thay đổi, làn sóng phát ra vẫn là ác, thâm sân si mạn, bất hiếu, sẽ chiêu cảm những đứa trẻ không tốt. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, chân thật muốn sanh ra đứa con ngoan, nhất định phải giống như người mẹ này nói, đem giáo dục của Phật Đà, giáo dục của Thánh Hiền, lời dạy của sư phụ biến thành quan niệm của chính mình. Đem quan niệm cũ của mình bỏ đi, những quan niệm sai lầm phải bỏ đi, gọi là đổi tâm. Tâm này của các vị vừa thay đổi thì tự nhiên sẽ chiêu cảm được đứa con ngoan. Các vị lúc đó đã kết hôn rồi, dạ, sắp phải chuẩn bị sinh con, dân ạ. Cần phải có công tác chuẩn bị. Mọi người hãy lắng nghe. Lúc đó sư phụ nhấn mạnh là không chỉ hành vi cử chỉ có ảnh hưởng đến đứa con, mà khởi tâm động niệm của chúng ta cũng có ảnh hưởng đến thai nhi. Nên lúc đó tôi nghĩ là mình mỗi ngày đi làm, theo đuổi chức vị, vậy làm cách nào để kiểm soát khởi tâm động niệm của chính mình? Làm sao chào bán sản phẩm? Làm sao bán hàng? Làm sao nâng cao thành tích? Các vị thấy tâm niệm này của tôi như vậy thì đứa trẻ mà tôi sinh ra, tôi cảm thấy tâm niệm này của tôi là không tốt, là tâm niệm tự lợi. Đặc biệt là lúc đang lập kinh doanh, các vị có thể đảm bảo trong một ngày không nói dối hay không? Đúng rồi. Không thể được, đúng không? Vâng, hiện giờ là vậy. Chúng ta nói ngũ trược ác thế, nên nói dối chính là tạo ác nghiệp. Các vị thấy tình huống này, hiện giờ người xem rất đông. Khi xem tiết mục này, họ sẽ muốn hỏi một câu, hiện giờ công việc của tôi cảm thấy có vấn đề, nhưng vẫn muốn có được đứa con ngoan, vậy thì phải làm sao? Hai vị lúc đó đã làm sao? Lúc đó tôi nghĩ rằng công việc rất là quan trọng. Tôi cũng giống như những thanh niên khác, cảm thấy việc kiếm tiền rất quan trọng. Nếu không có tiền thì sau này con cái làm sao có được sự giáo dục tốt, làm sao cho con môi trường sống tốt. Cảm thấy những điều này phải dùng tiền mới có thể giải quyết được. Nhưng sau đó sư phụ có giảng, sau khi có tiền rồi, những đứa con nhà giàu có thực sự tốt không? Câu nói này thực sự đã dạy cho tôi bài học, khiến tôi phản tỉnh. Quả thật là rất nhiều đứa trẻ nhà giàu, chúng có hoàn cảnh sống rất tốt, có thể nhận được sự giáo dục của các trường học tốt, nhưng đều trở thành đứa trẻ có vấn đề, phải không? Đúng vậy. Cho nên tôi nghĩ đồng tiền không phải là vạn năng. Phải biết theo lợi bỏ hại, lấy tốt bỏ xấu, phải biết cân nhắc khinh trọng. Đứa trẻ này đến với thế gian để làm mẹ của nó, tôi phải có trách nhiệm. Sau đó tôi bàn bạc với chồng tôi, tôi nói em có thể nghỉ việc được hay không? Chồng tôi hỏi vì sao như vậy. Tôi nói để sau này nuôi con. Chồng tôi nói hiện giờ mình vẫn chưa có con mà. Tôi nói cái đĩa này bởi vì lúc đó chồng tôi đi làm nên xem đĩa tương đối ít. Tôi nói hai người mình phải cùng tiến mới được, nếu không thì cách nghĩ của tôi đã thay đổi mà chồng tôi vẫn không hay biết. Tôi nói anh cần xem cái đĩa này. Sau đó chồng tôi đã cùng tôi xem nó. Mọi người nghe đến đây thấy người mẹ này đã làm thật sự rồi. Sư phụ từng nói là lão thật. Người không lão thật thì cho rằng đây chẳng qua là cách nói của một số người, họ sẽ không nghe theo. Người mẹ này không phải như vậy. Lúc đó cô ấy vẫn chưa làm mẹ, hai mươi mấy tuổi thôi, phụ nữ trẻ nhưng lão thật, hiểu được điều này. Mọi người hãy nhớ cho, đây là điều kiện đầu tiên. Cái gì muốn có con ngoan, chúng ta không thể giống như nghe kể chuyện chỉ quan tâm tình tiết quan trọng. Điều đầu tiên là phải lão thật, có duyên phận được tiếp xúc với giáo dục của Phật Đà, tiếp xúc được đĩa của giáo dục thánh hiền. Cái gì thấy sức mạnh của cái đĩa này bao lớn. Cái gì đừng xem thường cái đĩa trị giá của một hai đồng này. Sư phụ đã nói giáo dục mới có thể thay đổi thế giới, thay đổi hàng trăm nghìn gia đình, thay đổi vận mạng của các vị. Những thứ khác không làm được. Các vị thấy đây là thí dụ. Chúng tôi đã nói làm nhiều tiết mục phỏng vấn như vậy, cầm được đĩa video này trên tay là duyên phận thứ nhất. Điều kiện thứ hai là gì? Giống như người mẹ này nói là lão thật, thật sự lão thật nghe lời. Điều thứ ba là gì? Không phải chỉ có ở trên miệng mà phải thật làm. Các vị thấy hiện giờ họ đã chuẩn bị rồi, từ chức rồi, mỗi ngày ra ngoài kiếm tiền rất dễ tạo nghiệp. Người mẹ này thật có hiểu biết. Nhưng có người nói như vậy thật đáng lo. Cái gì đừng lo, đứa bé con của họ được 2 tuổi 10 tháng rồi. Kể từ lúc dự định có thai đến bây giờ hình như được 3-4 năm. Các vị thấy 3-4 năm qua gia đình của họ tôi thấy rất là tốt đẹp. Nghỉ việc rồi vẫn không hề gì. Rất nhiều người chúng ta thích xem phim Hàn Quốc, xem phim Nhật Bản. Mọi người đừng chỉ xem cảnh náo nhiệt mà thôi. Đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản, văn hóa của họ là từ Trung Quốc truyền qua. Các vị thấy nguyên thủ tướng Nhật Bản, ông Hatoyama, đã nói văn hóa Nhật Bản là do Trung Quốc truyền vào. Người Nhật Bản nên cảm ơn Trung Quốc. Đây là lời nói ông nói. Hiện giờ người nước họ vẫn còn giữ gìn nó. Rất nhiều phụ nữ Nhật Bản sau khi kết hôn đã không đi làm. Vì sao vậy? Để chuyên tâm chuyên chí mà dạy con, giúp chồng dạy con, mà gia đình họ không bị phá sản, chẳng phải vẫn sống rất tốt đấy sao? Lúc đó cô nói với chồng thì anh ấy đã phản ứng gì? Chồng tôi lúc đầu bởi vì không hiểu rõ, nói hiện giờ vẫn chưa có con mà chúng ta chuẩn bị như vậy có phải là quá sớm hay không. Tôi nói hay là anh hãy xem cái đĩa này trước. Sau đó tôi đã cùng chồng mỗi tối đều dành thời gian nhất định phải xem cái đĩa này. Sau đó chúng tôi đã thấy được hai phương diện khiến cho chồng tôi xúc động lớn. Điều thứ nhất là sư phụ có vậy là một đứa trẻ đến nhà bạn đầu thai là do bốn loại nhân duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Trong kinh Phật đã nói dân. Sau đó chồng của tôi nghĩ, nếu chiêu cảm đến một đứa đòi nợ thì sao? Đứa trẻ đó được mấy tuổi, mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi thì nó chết sớm, đi rồi, đòi nợ xong rồi. Hoặc nó là đứa báo oán, từ đầu đến cuối càng lớn càng không ngừng dứt, ngày ngày nổi giận với cha mẹ, sau đó sẽ ngỗ nghịch với cha mẹ. Nếu để đến nước đó thì mình có muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Anh ấy hết sức chấn động bởi vì trước đây chúng tôi không biết việc này. Điều thứ hai chính là trong Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh có một đoạn kinh văn là coi như nó là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thời đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. Chính là nói sau khi đứa trẻ sanh ra hay sớm trong 7 ngày đọc tụng kinh điển với cả tư nghị này là kinh Địa Tạng đúng không? Dân thì có thể tăng phước báo cho đứa trẻ, đồng thời còn có thể gia tăng và kéo dài tuổi thọ cho nó. Cái gì thấy có cha mẹ nào không mong muốn con cái có phước báo cho trường thọ đâu? Nhưng mà họ không dễ gì tin tưởng. Những người giống như các vị rất hiếm, nghe rồi liền tin tưởng. Sư phụ thường nói những người tin là những người có phước báo. Cái gì không tin thì hãy nhìn gia đình này, nhìn đứa trẻ này, chốc được cái gì sẽ xem đứa trẻ này giỏi ra sao, thì các vị sẽ biết phước báo này không phải chỉ nói ở trên miệng, không phải là giả. Nếu làm theo như vậy thì chân thật sẽ có phước báo. Các vị hãy nhìn đứa trẻ này xem. Sau khi nghe sư phụ giảng về bốn loại nhân duyên, tôi rất sợ ngồi nhỡ chiêu cảm đến một đứa con báo oán báo thù, vậy thì đời này chẳng phải là xong rồi sao? Thời gian của cả đời này, toàn bộ tinh lực có thể sẽ bị tiêu tán vì đứa con này. Nói như vậy có nghĩa là đời này của mình, bao gồm cả gia tộc của chính mình, có thể sẽ bị xáo tung cả lên. Đó chính là bại gia chi tử, con phá của, khiến nhà tan cười mất. Từ đó trở đi vợ chồng các vị đã thống nhất quan điểm, trong Phật Pháp việc này gọi là kiến hòa đồng giải. Và phải, cho nên các vị nhất định phải ghi nhớ, muốn có đứa con ngoan, điều quan trọng là hai vợ chồng. Bởi vì nếu đứa trẻ muốn nhập thai thì điều quan trọng nhất là cách nhìn của hai vợ chồng phải như nhau. Kiến hòa đồng giải là điều then chốt nhất. Các vị suy nghĩ như vậy, Nhưng vợ của các vị, hai chồng của các vị lại không suy nghĩ như vậy thì không được rồi. Đây chính là đầu mối quan trọng nhất. Trước tiên phải tiếp nhận giáo dục. Cho nên hiện nay chúng ta nhìn khắp thế giới, có quốc gia nào có sự giáo dục tiền hôn nhân như lý như pháp tốt đẹp gì không? Không có. Nhưng ông bà của chúng ta có. Giáo dục của Phật Đà thì có. Nó nằm trong tay của chính chúng ta, ở trước mắt của chúng ta. Tại vì sao chúng ta lại không muốn? Cho nên nói không lý nào như vậy. Có nhà nào mà không muốn đứa con ngoan như vậy? Muốn có đứa con như thế này cũng không khó. Chúng ta hãy nghe tiếp người mẹ này. Cô đã nghỉ việc rồi, từ trước xong thì cô đã có những chuẩn bị gì? Các bạn đang xem tiết mục trên trang mạng toàn cầu cùng học tập giáo dục thánh hiền, khóa học nhập môn cần phải nên học về văn hóa truyền thống dân tộc. Sau khi từ chức, tôi về nhà bắt đầu tìm những đĩa thế này. Lên mạng tìm kiếm, hóa ra các đĩa này rất là rẻ. Lúc đầu tôi còn nghĩ nên đi đâu để mua. Trong đĩa hài hòa cứu vãn nguy cơ có nói gì một người mẹ lúc mang thai đã tụng kinh niệm Phật rất là thanh tịnh. Đứa trẻ sau khi sanh ra rất sạch sẽ, rất trang nghiêm, đồng thời rất là hiểu chuyện. Người mẹ này trong mấy tháng đã bắt đầu đọc Đệ Tử Quy cho đứa con nghe. Đứa bé bắt đầu không biết nói chuyện nhưng có vẻ rất là hiểu chuyện, giống như nghe hiểu vậy. Lúc tôi nhìn thấy liền nói tốt quá. Bản thân rất muốn phát tâm làm theo, cũng muốn sanh ra một đứa con như vậy. Chồng của tôi sau khi xem xong, anh nói nếu chúng ta có thể sanh ra đứa con giống như đứa trẻ này thì tốt biết mấy. Có mục tiêu, có phương hướng, dân ạ, còn cả phương pháp nữa. Đã nghĩ luôn công việc, dạ. Được chồng ủng hộ, dân, được chồng ủng hộ. Sau khi nghỉ việc rồi, tôi đã nói với chồng chúng ta ở trong thành phố lớn, mức ô nhiễm nghiêm trọng, tâm không thanh tịnh, nên chúng tôi nghĩ trước tiên nên dọn đến một thành phố nhỏ, không có sự ô nhiễm như vậy, mỗi ngày không cần chen chúc trên xe buýt. Ồ, đã dời nhà sao? Dân dời đến một thị trấn nhỏ. Chỗ này cũng không có nhiều sự ồn náo của cuộc sống, hoàn cảnh tương đối thanh tịnh. Chúng tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ, đời sống tương đối chậm so với lối sống quá nhanh ở cái thành phố lớn. Không có sự hối hả, không có áp lực khiến bất an. Đúng vậy. Sau đó chúng tôi đã bắt đầu ăn chay. Bởi vì sư phụ ngài có giảng, con người cần phải có tâm từ bi thì đứa trẻ sinh ra mới tương đối lương thiện. Cho nên chúng tôi cũng muốn bản tính của con mình được lương thiện, nên cha mẹ phải có tâm từ bi. Đầu tiên là không thể sát hại chúng sanh, không thể ăn thịt chúng sanh. Vì vậy chúng tôi đã chọn ăn chay. Chưa rồi chồng tôi có nói rằng sức khỏe trước đây của tôi không tốt, vậy mà sau khi ăn chay một năm thì sức khỏe càng ngày càng tốt. Đồng thời cho đến bây giờ cũng chưa từng bị bệnh. Hiện giờ các học giả chuyên gia đều không giải thích được. Họ mỗi ngày đều nói đến dinh dưỡng, mà càng ăn thì bệnh càng nhiều. Còn ăn chay thì sức khỏe rất tốt, rất khỏe mạnh. Các vị nói là đạo lý gì? Đạo lý đều ở trong Phật Pháp. Các vị thấy họ đã làm theo và có thành tựu, đã được thân thể khỏe mạnh. Cô đã dọn nhà và ăn chay. Nhưng sau đó chúng tôi còn làm một việc, đó là tiết dục. Vì muốn cho đứa con sau này được khỏe mạnh. Thận là gốc rễ của tiên thiên, tinh khí rất quan trọng, nguyên khí rất quan trọng. Nếu như trong cuộc sống không chú ý đến điều này thì nguyên khí tiên thiên sẽ không đủ, nên sức khỏe tiên thiên của đứa con cũng sẽ không tốt. Cho nên cả hai vợ chồng phải tiết chế dục vọng. Dân ạ, sau đó thì chúng tôi đều sống riêng biệt ra, rất thanh tịnh. Sư phụ có giảng cái gì? Nếu muốn con cái sau này hiếu thuận thì chính bản thân các vị phải là một người con hiền, cháu thảo trước. Sau đó chúng tôi xem trong đĩa, thấy thầy có giảng phải hành hiếu, phải thực hiện, không phải trên miệng nói tôi hiếu thuận với cha mẹ, đến sinh nhật thì gọi điện thoại cho cha mẹ, lì xì cho cha mẹ, không phải như vậy. Phải tự mình đi làm, cho dù không tốn một đồng nào nhưng vẫn khiến cho cha mẹ cảm thấy ấm áp, cha mẹ cảm thấy ấm lòng. Sau đó hai vợ chồng chúng tôi đã rước cha mẹ về nhà của chúng tôi. Tết đến chúng tôi rửa chân cho cha mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi. Chúng tôi đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên rửa chân cho cha mẹ. Đánh lễ, đánh lễ. Cảm giác lúc rửa chân rất là sâu sắc. Lúc cha mẹ cảm thấy rất là ngại. nó không cần rửa, không cần rửa. Chúng tôi đã nghĩ mình lớn như thế này mà vẫn chưa từng làm việc này. Nhưng mà lúc còn nhỏ, cha mẹ mỗi ngày tắm rửa cho tôi mấy lần. Tôi cảm thấy rất là xấu hổ khi rửa chân cho cha mẹ. Khi tôi rửa chân xong thì cha mẹ cũng rất là cảm động. Sau đó chúng tôi quỳ xuống đảnh lễ cha mẹ, cảm thấy rất là hối lỗi. Lớn đến tuổi này, cha mẹ đã hầu hạ mình 20-30 năm rồi, đã trưởng thành rồi mà vẫn chưa rửa chân cho cha mẹ một lần. Chưa từng hầu hạ cha mẹ, trước đó cũng không biết xấu hổ là gì. Hiện giờ cảm thấy rất là có lỗi với cha mẹ. Do đó tôi vừa rửa chân vừa cảm thấy rất đau lòng. Cha mẹ nhìn thấy chúng tôi cũng rơi nước mắt. Chúng tôi ở dưới vừa rửa chân vừa khóc. Cha mẹ ngồi ở trên cũng khóc. Rửa chân cho cha mẹ xong thì chúng tôi đảnh lễ cha mẹ. Đầu tiên là hướng về cha mẹ cảm ơn dưỡng dục 20-30 năm qua. Thứ hai là cảm ơn ơn đức dạy dỗ của cha mẹ. Không có sự dạy dỗ của cha mẹ thì chúng tôi cũng không thể được như ngày nay. Thứ ba là hướng về cha mẹ sám hối những việc làm có lỗi với cha mẹ trước đây, như cãi lại cha mẹ, ngỗ nghịch cha mẹ, thậm chí cảm thấy không theo nổi quan niệm của cha mẹ, xem thường cha mẹ, dân không cung kính, không có tâm cung kính. Sau khi đảnh lễ cha mẹ xong, không ngờ cha mẹ tôi đã nói là cha mẹ trước giờ không hề để bụng những việc này của các con. Cha mẹ rất là khoan dung. Sau đó các em trai và em gái trong nhà khi nhìn thấy chúng tôi làm như vậy thì các em cũng quỳ xuống đảnh lễ cha mẹ. Cả nhà đều thay đổi rồi. Vâng, cho nên chúng ta thường nói giáo dục Phật Đà hóa thiên hạ. Hóa là gì? Là thay đổi tất cả những người trong nhà. Chữ hóa này là cảm hóa. Cái gì thấy? Việc rửa chân mà đôi vợ chồng chuẩn bị sanh một đứa con ngoan này đã khiến toàn bộ người trong nhà và cha mẹ đều hòa thuận, đều tốt đẹp. Cái gì có muốn như vậy không? Cái gì thấy đứa trẻ này chưa ra đời nhưng đã đem đến bầu không khí tốt lành và hòa thuận cho gia đình rồi. Đứa trẻ nếu được sinh ra trong bầu không khí như vậy thì các vị thấy có thể không ngoan được không? Quan trọng là ở chỗ nào? Là sự khởi tâm động niệm của cha mẹ. Sự suy nghĩ của đôi vợ chồng này rất tốt. Hiếu đệ trung tính, nghe lời của sư phụ giảng và thật sự làm theo. Sau đó cha mẹ tôi cũng cảm thấy hai đứa con này vì sao trở nên tốt như vậy. Vừa đánh lễ vừa rửa chân, trước đây chưa từng làm qua. Sau đó chúng tôi nói với cha mẹ là có một đĩa video tên là Hòa hài cứu vãn nguy cơ. Hy vọng cha mẹ có thời gian hãy xem thử. Sau đó cha mẹ tôi cũng xem đĩa hài hòa cứu vãn nguy cơ. Sau khi cha mẹ xem xong, chúng tôi nói với cha mẹ rằng sức khỏe của cha mẹ được tốt thì giảng bối chúng con sẽ rất yên tâm. Hy vọng cha mẹ có thể ăn chay nhiều hơn, ít ăn thịt. Việc này có lợi ích đối với chức năng tiêu hóa. Sau đó cha mẹ của tôi, bởi vì cha tôi rất thích ăn thịt, Tết đến còn đem về nhà 5kg thịt bò tươi. Ây da, tôi nghĩ phải làm sao bây giờ? Nếu như tôi không xào cho cha, không làm cho cha thì cha sẽ không vui. Nhưng nếu đem xào thì lại nghĩ đây là sát sanh. Làm sao bây giờ? Để tận hiếu thì tôi nghĩ nhất định phải khiến cha mẹ vui lòng, khiến cha mẹ quan hỷ. Cha mẹ chắc rằng nghĩ rằng thịt bò này rất ngon nên mới mua về. Sau đó sáng sớm tôi hỏi cha là cha muốn thịt này nấu ra sao. Cha nói hãy xào lên ăn. Nên sáng sớm tôi đã xào thịt cho cha. Xào xong cha mẹ cũng ăn xong rồi ra ngoài. Tôi liền quỳ trước mặt tượng Phật sám hối. Tôi cảm thấy bản thân có nghiệp chướng. Sau đó cha mẹ đã đi mua thịt bò về, tôi lại tự mình sám hối. Đến trưa cha mẹ đi mua thịt về, tôi hỏi cha bữa trước sẽ nấu thịt như thế nào. Cha nói đem hầm ăn. Sau đó tôi hầm thịt bò cho cha. Sau khi ăn trưa xong, lúc cha mẹ đi nghỉ trưa, tôi lại quỳ xuống tụng kinh. Tôi lại sám hối. Tôi cầu xin Phật lực gia trì, hy vọng cha mẹ sức khỏe được tốt. Hy vọng sau này cha mẹ, bởi vì hiện giờ thịt đều được nuôi bằng thức ăn gia súc, biết rằng đối với sức khỏe của cha mẹ không tốt, nhưng mà cha mẹ hiện giờ chưa học Phật, họ không hiểu được đạo lý này. Tôi hy vọng được Phật lực gia trì có thể làm cho cha mẹ thay đổi thói quen ăn uống để có thể khỏe mạnh. Đối với những chúng sanh bị ăn thịt như bò heo dê, khi ăn xong phải hồi hướng cho chúng, niệm Phật cho chúng. Sau đó đến tối, tôi hỏi cha bữa tối ăn như thế nào. Tôi mỗi ngày ba bữa đều hỏi ý của cha mẹ. Cô thật có hiếu. Cha tôi nói tùy con xem làm thế nào thì làm. Tôi nghĩ như vậy là không cần xào thịt nữa. Nhưng không ngờ đến tối cha tôi dùng nồi áp suất hầm nguyên một nồi thịt, nói rằng sáng mai cả nhà sẽ ăn thịt này. Sự việc là như vậy. Sau đó tôi tiếp tục sám hối, cũng không oán trách cha mẹ. Tôi cảm thấy nghiệp chướng của mình rất nặng. Sau đó tôi đã hồi hướng cho con bò, mong nó sẽ không oán hận cha mẹ tôi, sẽ không oán thù người đầu tể và những người ăn nó. Tôi kết duyên với nó, tôi đem công đức tụng kinh, niệm Phật và lễ Phật toàn bộ đều hồi hướng cho con bò này. Tôi cảm thấy lời nói của người mẹ này rất là tiêu biểu. Hiện nay rất nhiều gia đình dường như cảm thấy xa lạ với truyền thống văn hóa, chưa hề nghe qua. Có được mấy nhà ăn chay đâu, có mấy nhà hiểu đạo lý đâu, rất ít. Bây giờ các vị bắt đầu học tập thì làm thế nào đối xử với người trong nhà? Các vị thấy người mẹ này, cô là một tấm gương rất tốt. Trước tiên phải hiếu thuận, sau đó từ từ, từng bước dẫn dắt cha mẹ học Phật mới bắt đầu. Mà các vị nói cái này là tạo nghiệp, sẽ bị báo ứng đó. Nói như vậy thì cha mẹ cảm thấy rất khó chịu. Họ không thể thay đổi thói quen ăn thịt, đồng thời tâm tình cũng không được tốt. Vậy thì toàn bộ bầu không khí trong gia đình sẽ càng ngày càng xấu. Đồng thời người nhà đối với việc học Phật càng phản cảm, càng đối lập. Sau cùng họ sẽ nhất quyết không học Phật. Như vậy chẳng khác nào bạn đoạn đi huệ mạng của họ. Như vậy làm sao tốt được chứ? Cho nên người mẹ này thường nghe để giảng nên có trí huệ. Sau đó không ngờ là lúc tôi mang thai, tôi chỉ ăn chay thôi, nhưng cha mẹ lại không phản đối việc chúng tôi ăn chay. Bởi vì bên cạnh tôi có rất nhiều cư sĩ học Phật, lúc họ mang thai đã ăn chay, cha mẹ chồng và cha mẹ ruột của họ lo lắng là không đủ dinh dưỡng nên đã can thiệp gây chướng ngại. Cái gì có bị không? Không có chướng ngại. Thậm chí qua năm sau cha mẹ chồng tôi đã chủ động nói từ đây vì sao cha mẹ cũng ăn chay. Cái gì xem là nguyên nhân gì? Cho nên người học Phật phải thường xuyên nghe sư phụ giảng kinh. Sư phụ ngài sau khi xuất gia rất lâu vẫn chưa gặp lại mẹ của ngài, vì ngài sống ở Đài Loan. Sau đó hình như là vào thập niên 80, sau cùng tại Hồng Kông, mẹ của ngài đã gặp được ngài. Không ngờ con trai đã xuất gia. Lần gặp gỡ đó, mẹ con lại gặp nhau. Trong lúc giảng kinh, sư phụ cũng nhắc đến. Ngài hỏi mẹ muốn ăn gì. Bà muốn ăn cá. Sư phụ nói với những người trong nhà bếp có thể mua cá, có thể làm món cá. Cái gì xem, hình như ăn được khoảng vài ngày. Tôi hỏi mẹ tôi muốn ăn gì, mà muốn ăn cá. Tôi liền bảo với nhà bếp mỗi ngày hấp cho bà hai con cá nhỏ. Bà đến ở một tuần, nhìn thấy chúng tôi như vậy, tôi không khuyên bà ăn chay, chỉ nói những sự lợi ích trong Phật Pháp cho bà nghe, khuyên bà niệm A-di-đà Phật. Có thể ăn chay đương nhiên là tốt nhất. Tôi nói với bà, con ăn chay đã mười mấy năm rồi, sức khỏe rất tốt. Bà về đến Thượng Hải rồi, bà sống tại nhà em trai của tôi. Họ sống ở Thượng Hải, bà về đến nhà thì ăn trường chay. Điều này quá tốt, không cần khuyên, khuyên sẽ sanh phản cảm. Cho nên nhất định phải dùng sự quan tâm, lòng yêu thương để giúp đỡ bà. Đối với những người thân thuộc trong gia đình, phải dùng Phật Pháp để cảm hóa họ. Chúng ta tu hành tốt, gia đình hòa thuận, cả nhà hoan hỷ, thì họ nhìn thấy sẽ rất hoan hỷ, rồi tự nhiên họ sẽ học theo bạn. Nếu họ không làm như pháp, thì bạn phải dùng phương tiện khéo léo. Bạn không thể nói tôi nhìn không vừa mắt, ấy dạ, anh đã tạo nghiệp rồi. Đặc biệt là khi bạn học Phật rồi ăn chay, còn họ vẫn ăn mặn. Bạn không thể gây chướng ngại cho họ, cứ tùy thuận thì họ sẽ hoan hỷ. Nếu như bạn phê bình họ thì tâm họ sẽ khó chịu, họ sẽ đối lập với bạn. Bạn đã sai rồi. Hãy để họ từ từ mà tự giác ngộ hồi đầu. Tôi tin tưởng sư phụ ngài chắc chắn không phải là người thông thường, Ngài đã giảng kinh thuyết pháp nhiều năm như vậy, chắc đã hồi hướng cho những con cá này. Dù sao cũng đã bị người ăn thịt rồi, đến nước này rồi, sư phụ đành hồi hướng cho chúng. Mẹ của ngài về đến quê nhà đã ăn chay, giống như các vị vậy. Cho nên mọi người học Phật trước tiên phải hằng thuận chúng sanh. Nếu các vị nói anh sẽ đọa địa ngục đấy, được thôi, anh ấy nhất quyết sẽ không học Phật. Các vị tương lai muốn sanh đứa con ăn chay nhưng bị phản đối quyết liệt, dựa vào đâu mà ăn chay? Cháu của ta sau này sẽ không đủ dinh dưỡng, các vị sẽ làm sao đây? Các vị sẽ mỗi ngày ăn một bụng thịt, họ sẽ ra sức giết cho các vị ăn. Đây là vì lúc đầu đã kết mối oán thù này, các vị thấy phải làm sao đây? Cho nên chúng ta nghe việc này rồi thì phải hiểu ra. Lúc bắt đầu hãy từ từ mà dẫn dắt, phải hằng thuận trước. Hiện giờ cha mẹ đã ăn chay rồi sao? Dân à, đã ăn chay niệm Phật rồi. Đồng thời đứa con của em trai tôi vừa mới sinh ra được 3 tháng, cha mẹ tôi cũng hy vọng nó có thể ăn chay. Cái gì thấy chưa? Chắc chắn là do đứa bé ngoan này. Sau khi ăn chay, cái gì muốn cầu con, vậy đã làm những chuẩn bị gì? Sư phụ còn nói cần phải tu phước nhiều thì đứa trẻ này vì sao mới có phước. Hiện giờ rất nhiều người sau khi mang thai đều ở nhà hưởng thụ, để người khác hầu hạ. Trên thực tế, sư phụ nói như vậy là tiêu hao phước báo. Trên thực tế là giảm bớt thọ mạng và phước báo của đứa bé. Người hiện nay đều không biết. Cha mẹ chồng đều hầu hạ các vị, cái gì cảm thấy đáng được như vậy sai rồi. Lúc đó cô thì sao? Sau khi tôi mang thai, không có chuyện chúng tôi ngủ đến 7-8 giờ sáng để cha mẹ thức dậy làm đồ ăn. Không hề có chuyện như vậy. Lúc đó mẹ chồng của tôi hỏi, con không bị ốm nghén sao? Ốm nghén thai kỳ, tôi nói không có. Tôi vẫn là sáng sớm 4-5 giờ đã thức dậy. Sau khi thức dậy thì lại Phật tụng kinh, sau đó làm thức ăn sáng. Dọn thức ăn ra xong, chờ cha mẹ thức dậy rồi, cả nhà cùng ăn sáng. Không thay đổi bổn phận làm vợ, không trái phận làm con. Cái gì nhìn xem, có rất nhiều người nói đã mang thai rồi bụng to như vậy mà vẫn làm sao? Cái gì nhìn đây là thí dụ. Hiện giờ nhiều người nói làm cách nào sanh một đứa con ngoan, những lời các học giả chuyên gia nói kỳ thực đều sai lầm. Những đứa con sanh ra giống như sư phụ đã nói, trên kinh Phật có nói là con báo oán đòi nợ. Nhưng cái gì nói với họ thì họ sẽ không tin. Những người tin là những người có phước. Lúc người mẹ đang mang thai, hãy làm theo như vậy để thai con tu phước báo. Không được vì đứa con này mà ngưng tất cả sự hiếu kính đối với trưởng bối. Như vậy là khiến đứa trẻ này tạo tội. Cái gì thấy đó? Nó đến để làm suy bại hay để đến hưng dưỡng gia đình? Nhìn là thấy được ngay. Điều giữa quan niệm của người làm cha mẹ, quan niệm chính là tâm niệm. Cô không bị ốm nghén có đúng không? Dạ. Trong 10 tháng mang thai cô đều làm những việc này. Dân, 4-5 giờ sáng đã thức dậy phục vụ cha mẹ chồng tụng kinh. Dân ạ, đồng thời 2 ngày trước khi sanh con, tôi nghĩ tôi sắp sanh rồi, sắp đến ngày sinh rồi. Cô vẫn không bị ốm nghén thai kỳ? Không có, từ đầu đến cuối không hề buồn nôn. Đây là gì vậy? Cái gì thông qua đây liền biết đứa trẻ này là đến để báo ân. Nó không phải đến để gây rắc rối. Vì sao vậy? Trước tiên là người mẹ này không bị khó chịu. Cái gì thấy có người mẹ nào hay gì không? Mỗi khi mang thai đều thất điên bát đảo, nôn ọe khắp nơi, bị phản ứng thai kỳ. Cái gì nên cẩn thận, tốt nhất nên làm gì? Cái gì nói phải nên làm cách nào? Tụng kinh, Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh chẳng phải nói rõ rồi sao? Hãy mau hồi hướng cho đứa con, thương lượng với đó. Hai mẹ con hãy thương lượng, chưa gặp mặt nhưng cứ thương lượng trước. Nếu là con đòi nợ hoặc báo oán thì do đời trước mẹ đã nợ con. Con hãy đừng như vậy. Cái gì xem người mẹ này đã phát đại nguyện, nên đứa con đòi nợ sẽ không đến. Như có thần hộ pháp, cô ấy đã phát đại nguyện như vậy, đương nhiên sẽ có thần hộ pháp. Đồng thời cũng không ít, nếu con có duyên thì hãy đến nhà mà tạo phước cho nhân gian. Đứa trẻ đến tạo phước cho nhân gian thì nó phải đi tìm người. Vì sao nó không xuất hiện vậy? Vì không có người nào phát cái nguyện này cả. Nó không tìm ra người nào để đầu thai. Tìm tới tìm lui để phát hiện gia đình ở Bình Sơn, tỉnh Hà Nam này có gặp vợ chồng đã phát cái nguyện này, liền ở đó đợi ngày giờ đầu thai thì lập tức đầu thai. Nhất định là đến để hoằng pháp lợi sanh, nhất định là đến để lợi nước lợi dân. Có thể nhìn thấy như vậy. Cho nên chúng tôi thường nói một câu, mười mấy năm đổ lại đây, người tốt càng ngày càng hiếm, trung thần hiếu tử, anh hào càng ngày càng ít. Là nguyên nhân gì? Lúc đầu thai không tìm thấy chỗ để dừng chân. Cái gì nói sao không vào cái nhà đó? Vì người nhà đó tâm không tốt nên không xin cảm ứng, do đó không được. Người nhà đó cũng không có phước báo này. Vốn là một đứa con rất tốt, đến để cứu thế, để cứu người, là anh hùng hào kiệt, trung thần hiếu tử. Nhưng nhà đó tâm xấu quá, nên đi vào thì họ sẽ dạy đứa con này thành người xấu. Cái gì thấy nó có thể vào không? Đây là đạo lý. Cho nên ngày nay cả thế giới đều không học giáo dục thánh hiền. Trên trời chúng ta nói là hư không pháp giới, nhiều đứa trẻ tốt như vậy đều không thể đến, không thể đầu thai, vì không có điểm tương đồng, không có. Nếu có một nhà tốt thì đứa trẻ tốt lập tức vào. Gia đình chúng ta hiện nay nghe đến văn hóa truyền thống hình như là rất lạ lẫm, vì đã bị gián đoạn hơn 100 năm rồi. Người Trung Quốc thời xưa thì đều như vậy cả. Cho nên trong sách lịch sử giang sơn các đời đều có người tài xuất hiện, hùng hào kiệt xuất hiện không ngừng. Vì sao vậy? Những người mẹ như vậy rất nhiều. Phụ nữ đều có giáo dục, cho nên nói đàn áp phụ nữ là nói sai lịch sử. Nếu như là đàn áp phụ nữ thì nhiều người con tốt như vậy từ đâu mà ra? Là do ai dạy? Cái gì thấy lời của người mẹ này nói, các vị có cảm động không? Để video bài giảng của sư phụ hài hòa cứu vãn nguy cơ, chúng ta không biết bao nhiêu cái đĩa này được lưu thông trong cả nước, trong toàn thế giới, chân thật là tạo phước cho nhân gian, sẽ sinh ra những đứa con ngoan. Vì này đã xác thực là bày ra trước mắt. Chúng ta không thể không cảm ơn sư phụ, không thể không cảm ơn giáo dục Phật Đà, không thể không cảm ơn ông bà tổ tiên vì sự thai giáo này. Người mẹ này đã nói từng bước một. Hiện giờ nói đến vì con tu phước, chưa sinh ra nhưng trước đã vì con tu phước báo. Dân, sau đó chúng tôi thường đi phóng sanh. Phóng sanh, dân, sau đó tụng kinh mỗi ngày không gián đoạn, đều là tụng kinh niệm Phật, phóng sanh, còn bố thí. Mặc dù kinh tế của chúng tôi cũng không phải quá tốt, nhưng mỗi một đồng tiền ít nhiều cũng ráng hết khả năng mà bố thí. Đặc biệt là cái gì nói đến phóng sanh, đứa trẻ này đến thế gian này thì biết bao chúng sanh sẽ được cứu. Cái gì nói các chúng sanh này có cảm kích nó không? Vì này quá rõ rồi. Con của các vị sắp sanh ra, biết bao chúng sanh bị giết chết, giết gà, giết dê, ăn cá, ăn tôm sống. Đứa con của các vị đến thật là đến đòi mạng chúng sanh mà. Nó vừa sanh ra thì chúng sanh liền mất mạng. Còn đứa trẻ này đến nhân gian thì biết bao nhiêu chúng sanh được cứu mạng. Cái gì thấy có giống nhau không? Số mạng có giống nhau không? Những đạo lý rất bình thường chúng ta đều hiểu rõ, chỉ xem các vị có làm hay không. Tôi có một đồng nghiệp, cô ấy hy vọng đứa con sau này có tài ăn nói, biết những đạo lý, nên đã mua cho con một con chim nhộng, chim sáo, giống như chúng ta thường nói, mồm mép nhanh như sáo, đem giết rồi hầm cho nó ăn. Muốn cho đứa con này vì sao được tốt, thầy thấy việc này làm sao? Có phải cô ấy nói là ăn trong lúc mang thai không? Sanh xong rồi cũng như vậy. Trong khi mang thai, giết con chim sáo này ăn, sanh xong cũng ăn như vậy. Dân, 100 ngày đều ăn như vậy. Để tôi nói với mọi người, như vậy thì đứa trẻ này tương lai sẽ không nói tốt tiếng người. Vì sao vậy? Con đường mà nó đi không phải là cảnh giới của người. Lịch sử nhân loại 5.000 năm, 10.000 năm ở nước ta, chúng ta có thể thấy tài ăn nói từ đâu mà có. Trong giáo dục bốn môn của Khổng Tử, đức hạnh là đệ nhất. Thứ hai mới là ngôn ngữ. Có bộ kinh điển, bộ lịch sử nào viết là những người vĩ đại, những người tài giỏi đã giết két sáo nhồng ăn, rồi sau đó có tài ăn nói không? Làm gì có đạo lý như vậy? Đầu óc người thời nay đều là tà tri, tà kiến. Dựa vào sát sanh, dựa vào cách này thì tương lai phước báo và thọ mạng của đứa trẻ không những ngắn, còn bị vấn đề gì nữa. Cô nói rằng thứ cô ấy ăn là động vật đúng không? Dạ. Đứa trẻ đáng lý sẽ nói tiếng người. Nhưng đến sau cùng càng lúc càng giống như những con chim thú này. Tại vì sao lại dựa vào khả năng ngôn ngữ của chim thú để bổ sung cho khả năng nói chuyện của con người chứ? Cái này sao giống nhau được? Súc sanh sao có thể so với người được chứ? Khi chúng ta nói là ai đó là súc sanh, chính là mắng anh ta, hạ thấp năng lực của anh ta. Vì các vị có muốn con của mình nói chuyện bằng tiếng của loài chim không? Không những đây là sát sanh, mà quá thật còn là thiếu đức. Không thể bồi đức mà còn thiếu đức, ngược lại còn càng tiến càng gần với súc sanh đạo. Như vậy sai rồi. Chúng ta là người sao lại học theo chúng sanh chứ? Sai mất rồi. Vì làm sao có thể khiến năng lực diễn đạt của con người được tốt? Trong rất nhiều kinh điển, sư phụ đã nói với mọi người một câu khiến chúng ta có thể được lợi ích khả năng diễn đạt của con cái. Làm cách nào để được tốt? Đừng tạo bốn loại khẩu nghiệp. Từ nhỏ làm thế nào để không nói? Thứ nhất là lời nói gạt người. Thứ hai là không ác khẩu, mắng chửi người, lời thô thiển cũng không được, lời bẩn thỉu không được nói. Thứ ba là cái gì? Thứ ba là ỷ ngữ, hoa ngôn xảo ngữ, lừa bịp người khác. Thứ tư là lưỡng thiệt, ở sau lưng khiêu khích đi dán. Con của các vị từ nhỏ nó không tạo bốn loại ác khẩu này, sau này nó nói chuyện nhất định sẽ rất hay, mọi người đều tín phục. Đây mới là đạo lý. Vì nó không tạo khẩu nghiệp, không có làm ác, đồng thời còn nói những lời tốt, nói những lời của thánh hiền, thì đứa trẻ này sẽ biết nói chuyện, mở miệng đều là khuyên người hành thiện, nhân quả báo ứng. Vậy thì có khẩu đức. Chúng ta thường hay nói lời để lại đức, chứ không phải là đi giết sáo, làm thịt két ăn. Việc này không thể trách người làm cha mẹ. Vì sao vậy? Họ chưa được học nên loạn hết rồi. Cho nên mọi người cần phải biết, con người thật sự phải an phận làm người. Đừng nói rằng chúng ta ăn những con bay trên trời thì sẽ biết bay. Như vậy thì quả thật là chúng ta không chịu giữ lấy thân người. Vậy thì rắc rối rồi. Còn có một loài người hiện nay sống thử trước hôn nhân, hiện nay rất nhiều. Sau khi sống thử, họ có thai thì đi phá thai. Với tình trạng này, sau khi cô ấy kết hôn và sanh em bé, nếu như cô ấy chưa học Phật, chưa học qua văn hóa truyền thống, không biết sám hối, cũng không biết rằng việc sống thử trước đây tạo ra tội nghiệp tại dâm, tình trạng này có phải dễ chiêu cảm đến một đứa con báo oán hoặc báo thù hay không? Sư phụ đã đặc biệt nói qua vấn đề này rồi. Các vị giết chúng khi chúng được đầu thai, mà các vị giết chết chúng thì chúng sẽ theo các vị. Cô giáo dĩ viên Đinh Gia Lệ, cái gì đều biết. Cô đã phỏng vấn sư phụ, ngài đã nói rất nhiều hương linh bé nhỏ này sẽ giống như những người đi theo bên cạnh các vị, khiến cho cô Đinh Gia Lệ này sợ chết khiếp. Cô đã phá thai 4 lần rồi. Các vị thử nghĩ xem, bây giờ các vị muốn có một đứa con ngoan, thì những đứa đã bị các vị giết cũng đều là con của các vị. Chúng sẽ đến báo oán. Chúng vốn là đến báo oán nhưng không thành. Cái gì đem chúng giết đi chứ gì là oán chồng thêm oán, vì chúng sẽ báo oán càng nặng hơn. Chúng đầu thai lần nữa nhưng cái gì không biết. Làm sao các vị biết được? Người học Phật thì biết. Cái gì chỉ nhìn thấy hai vợ chồng này trước khi mang thai làm những việc gì. Nếu như mỗi ngày ăn chơi trác tán, sát sanh tạo nghiệp, cái gì yên tâm, đứa trẻ này tuyệt đối không thể là đứa trẻ ngoan được chiêu cảm đến. Không thể được. Thiện với thiện có cảm ứng, ác với ác có cảm ứng. Cho nên nhà tích điều thiện, ắt thừa niềm vui. Thừa đây chỉ là cho con cháu đời sau. Con cháu đời sau vì sao được tốt lành, con cái vì sao ngoan ngoãn, là do nhà có tích thiện. Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rằng, tạo ác nghiệp nặng như vậy thì chúng sẽ đến báo oán. Chúng ta sẽ làm sao đây? Không thể ngăn chặn được. Lúc nhỏ thì nhìn chúng rất đáng yêu, được vài năm thì chúng hư mất. Đây là đến đòi nợ. Cái gì sẽ làm sao? Cho nên vẫn phải làm theo cách này. Đó là lão thật nghe lời, thật làm, thực sự nghe lời sư phụ. Hiện giờ 3-4 năm trôi qua rồi, các vị hãy nói một lời thật xem, có cảm ơn ngài vô hạn không? Vô cùng cảm ơn sư phụ. Rất cảm ơn ngài đã khiến chúng con có thể gặp được văn hóa truyền thống. Đây quả thật không phải là lời khách sáo. Ông đứa con ngoan này trong lòng các vị cảm thấy ra sao? Còn nói là học Phật không có lợi ích nữa không? Các vị thấy chưa? Các vị không có học văn hóa truyền thống, mỗi ngày ôm ấp đứa con đòi nợ báo oán, mỗi ngày đòi sống đòi chết, nhà tan người mất, cái gì sẽ làm sao? Chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều đứa con phá của, gọi là thứ lừa đảo, có phải không? Vì sao bây giờ nhiều quá vậy? Là những đứa trẻ bị phá thai đầu thai vào, cái gì giết đi. Còn có một vài bác sĩ gọi là gì? Nói giáo cho giặc. Cái gì biết làm sao đây? Thưa thầy, còn có một hiện tượng là, cũng là ở gần chỗ của tôi, hiện giờ rất nhiều người giống như lúc nãy có nhắc đến, người xưa nói sanh con là việc nghiêm túc, là việc rất quan trọng, bởi vì sanh tử là hai vấn đề lớn. Tôi nói với cô, sự vinh nhục hưng suy của một gia đình là do đứa trẻ này. Đây là sự thật, bao gồm việc các hung họa phước của cha mẹ, toàn bộ là do đứa trẻ này. Không đợi các vị lớn tuổi, chừng 40, 50 tuổi, chúng nó không đòi nợ thì cũng đòi mạng các vị. Cho nên nói chúng ta không thể không xem trọng việc này. Đây là việc lớn đó. Nhưng mà đại đa số người hiện nay, con cái là do không mong muốn mà sanh ra. Họ không xem có con là việc quan trọng và trang nghiêm, là việc đùa giỡn mà. Vâng ạ. Giữa nam và nữ phóng túng, dục tình, nên thứ mà họ chiêu cảm đến. Có một câu mà mọi người thường nói vui rằng, chiêu cảm đến một đứa lưu manh, không phải đứa con ngoan. Vì sao vậy? Lúc cặp vợ chồng này muốn có con đã phóng túng dục tình, có tâm thái vui đùa, nên chắc chắn sẽ chiêu cảm đến một đứa con đến đùa giỡn. Cái gì đùa thì nó cũng đến để làm trò cười. Cũng có một vài cha mẹ, họ chưa dự định có con nhưng lại mang thai, nên họ cảm thấy đứa trẻ này đến không đúng lúc, cảm thấy đây là gánh nặng, không cam tâm tình nguyện mà sinh ra đứa trẻ này. Sau khi sanh xong cũng không tình nguyện nuôi dạy đứa trẻ, có sự oán trách. Bên cạnh tôi có một thí dụ, người mẹ này sanh con xong thường nổi giận với mọi người. Sau đó đứa bé này bú sữa bị nhiễm độc. Đứa trẻ này hiện giờ đã hơn 3 tuổi, bị chứng tự kỷ, không thể giao tiếp bình thường. Người mẹ này mỗi ngày vô cùng đau khổ, dẫn nó đi rất nhiều bệnh viện để điều trị. Các vị đi hỏi các chuyên gia học giả, họ sẽ không hiểu những lời này của các vị. Nhưng các vị muốn để các chuyên gia học giả này điều trị chứng tự kỷ thì không ai có thể điều trị được, bởi vì hiện nay chứng tự kỷ toàn thế giới đều bị rồi. Các chuyên gia y khoa rất khó khắc phục, rất khó điều trị căn bệnh không có thuốc chữa này. Trong diễn đàn giáo dục thánh hiền thay đổi vận mệnh, có bài giảng của cô Từ Khiết, chúng ta thấy con của cô đã bị chứng tự kỷ. Vì sao vậy? Các vị hãy xem tiết mục này đi, chúng tôi không nói chi tiết. Có gì các vị hãy xem đứa trẻ này vì sao mà đến, được chiêu cảm đến, do nguyên nhân gì? Phụ nữ quá mạnh mẽ, nó đều là có nguyên nhân, làm sao để hóa giải? Hãy khôi phục lại nhân tính, nam ra nam, nữ ra nữ. Mấy ngày trước đây, cô giáo Từ Khiết gọi điện thoại cho chúng tôi, báo cho chúng tôi một tin vui. Dựa vào lời dạy của lão pháp sư, lời dạy của Nho Thích Đạo, đứa con của cô đã qua Úc Châu, đến kiểm tra từ một bệnh viện Úc Châu. Cháu đã khỏi bệnh tự kỷ rồi, đã hồi phục. Hiện giờ cháu đang đi học. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, đói cho sạch, rách cho thơm. Không cần nhà cao sang, không mưu cầu ruộng tốt. Chúng tôi hy vọng một ngày trong tương lai sẽ đến đây ghi hình, làm tiết mục. Diễn đàn năm xưa đã 3-4 năm về trước rồi, giờ cháu đã khá hơn rồi, đã có những dấu hiệu tốt, rất hiệu quả. Chúng tôi không phải nói là nhất định phải làm việc này. Các vị có thể dùng cách điều trị của bệnh viện, dùng cách của các chuyên gia, rồi dùng thêm cách thức của ông bà ta, ba loại phương pháp này, nên các vị nên thử, xem thử cách nào hiệu quả, thật sự hiệu quả. Cái gì không như vậy thì chứng tự kỷ từ đâu mà có? Cái gì cũng không biết. Đứa trẻ này vì sao bị như vậy? Cho nên chúng ta nhất định phải biết sức mạnh của tâm thật bất khả tư nghị. Nếu làn sóng phát ra là chán ghét chúng, oán hận chúng, những thứ mà chúng tiếp nhận là những thông tin cực kỳ xấu ác, thì khi chúng ra đời sẽ đi báo oán, giống là chúng đến báo ân. Như cái gì lại làm ra như vậy thì chúng sẽ oán hận các gì. Cái gì không thể trách con, lúc đầu là do các vị đối xử chúng như vậy, là nhân quả, nhân nào thì quả nấy. Đây đều là những thí dụ bên cạnh chúng ta. 100 chuyên gia học giả thì sẽ có 100 phương pháp. Bạn nghe gì nào đây? 100 loại thuốc biết uống loại nào? Ông bà ta chỉ nói một phương pháp. Các vị nghe và làm theo thì sẽ hiệu quả. Các vị làm theo cách của chuyên gia thì không đạt hiệu quả. Chúng ta cần phải thức thời chứ. Kỳ thực bây giờ khi nói đến việc phóng sanh, rất nhiều người có quan niệm khi mang thai cần được bồi bổ, nên ăn nhiều thịt gà, thịt vịt, cá, giết nhiều hơn. Lúc cô mang thai 10 tháng đã ăn những gì? Trong 10 tháng tôi đã ăn những món thường nấu ở nhà, ăn chay, các món chay với cơm và mì. Kỳ thực chất dinh dưỡng trong rau rất phong phú, chủng loại rau còn đa dạng hơn thịt. Nếu như người ta không tin thì các chị hãy đem đứa con các chị sinh ra chứng minh cho họ thấy. Bao nhiêu ký? Gần 4 ký. Bệnh viện cũng xác nhận đứa trẻ rất to. Các hộ lý đều đến hỏi đúng không? Hộ lý hỏi ăn cái gì mà to như vậy? Cô nói với họ là ăn rau. Tôi nói với họ là tôi ăn chay. Bởi vì lúc mang thai chúng tôi nói với bác sĩ mình ăn chay. Bác sĩ đều la. Bác sĩ sẽ kêu về ăn cá, phải ăn thịt heo, thịt bò, nói rất nhiều. Nhưng chúng tôi tin là lời dạy trong kinh Phật không lừa gạt người. Cho nên dù bác sĩ nói như vậy, nhưng tôi về nhà không có giết ăn. Kết quả là sau khi cô sanh xong đã cho các chị đó một bài học. Dân sau đó cô hộ lý hỏi cái gì không ăn đồ bổ sao? Tôi nói không, tẩm bổ toàn bộ tầng lầu trong khu sản khoa đó. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến tham quan. Họ chưa từng thấy qua thai phụ ăn chay mà sanh con 4 ký. Đúng, đồng thời đứa bé còn lớn hơn gì vậy? Rất lớn, lúc sanh ra dài 53 cm. Tôi nghe nói trước đây, ngày em bé sanh ra, cô đã dụng tâm đứng trước Phật phát nguyện thỉnh cầu đúng không? Dân, sau khi ăn chay 1 năm, vào đầu năm 2011, tôi đã cảm thấy cơ duyên thành thục rồi, nên đã đến trước Phật. Căn cứ vào một bài trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tên là Lễ Quan Thế Âm Bồ Tát Cầu Tử Sớ Văn. Sau đó hai vợ chồng tôi tắm rửa tịnh tâm, rồi thắp hương cầu nguyện, hy vọng có thể thông qua sự cầu nguyện thành tâm của chúng tôi, Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi có thể phù hộ cho chúng tôi, đáp ứng tâm nguyện này của chúng tôi. Hy vọng đứa con này sau khi lớn lên, nếu đó là một người bình thường, dù nghèo cũng phải giữ được phẩm giá, là một người lương thiện, không được làm nguy hại xã hội. Đối với gia đình có thể làm đứa con hiếu thuận, chung sống hòa thuận với bà con láng giềng, làm công dân tốt là đã tốt rồi, làm người tốt bình thường là tốt lắm rồi. Nếu như đó là người có sứ mạng, hy vọng nó có thể cứu giúp thiên hạ. Chúng tôi hy vọng nó có thể vì những đứa trẻ này trở thành một tấm gương, vì người con tốt có thể giúp đỡ xã hội. Họ là ở trước Phật, hy vọng rằng đứa con này nếu đến làm con phá của, gây hại cho xã hội thì đừng đến, đúng không? Dạ. Cái gì thấy có hiệu quả hay không? Rất hiệu quả. Vì sao vậy? Người có ước nguyện thiện lành thì ông trời sẽ phù hộ. Vì sao vậy? Cái gì sanh đứa con này để giúp cho thiên hạ, không phải gây hại cho thiên hạ. Cái tâm này gọi là hợp với đức lớn của trời đất. Trời đất vốn có đức hiếu sinh, cha mẹ phát ra cái nguyện này, muốn có đứa con này để giúp cho vạn vật trong thiên hạ, thì thiên địa quỷ thần Phật Bồ Tát sẽ thành toàn cho. Đây là đạo lý nhất định rồi. Vì sao vậy? Việc làm tốt ai mà không muốn giúp chứ. Cho nên gia đình này phát ra lời nguyện này, cái gì thấy? Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Lúc sư phụ giảng Liễu Phạm Tướng Huấn có nói, cầu nam nữ được nam nữ. Cái gì muốn có con gái được thôi, muốn có con trai cũng được. Đứa trẻ này không phải là đứa trẻ bình thường. Cầu con ngoan được con ngoan. Các vị đừng thấy nó mới 2 tuổi 10 tháng. Này, con lại đây đọc cho mọi người nghe một đoạn kinh văn đi. Thái Thượng Lão Quân nói, hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu, quả báo thiện ác như bóng theo hình. Giữa trời đất có vị thần chuyên giám sát việc lỗi quấy, dựa theo tội nặng hay nhẹ mà đoạt giảm tuổi thọ, còn phạt cùng khốn khổ hao, hoạn nạn không ngừng, bị mọi người chán ghét, hình phạt tai họa cũng theo đó mà đến. May mắn kiết tường sẽ không có phần, ác tinh giáng tai ương, thọ mạng hết rồi chết. Còn có thần tam thi ở trong cơ thể người, đến ngày canh thân tấu trình lên thiên tàu, kể tội của người. Ngày cuối cùng của mỗi tháng, táo thần kiểm tội của người trong nhà. Tội lớn thì giảm thọ 12 năm, tội nhỏ thì giảm thọ 100 ngày. Các tội lớn nhỏ tổng cộng hơn 100 loại. Người muốn tu thành tiên, hãy làm 1300 việc thiện. Muốn làm địa tiên thì làm 300 việc thiện. Giỏi. Cái gì thấy đứa trẻ ngoan như vậy, nhà nào cũng muốn có. Đứa con ngoan đã đến với gia đình này như thế nào, làm thế nào đến nhân gian? Chúng tôi xin giới thiệu sơ lược với mọi người đến đây. Đây là tập 1 của tiết mục này. Tập tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu với mọi người làm cách nào để dạy đứa con này. Tập 1 nói về cách sanh con, tập 2 nói về cách dạy con. Chúng ta hẹn gặp nhau ở tập sau. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.